Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị và tham gia tạp chí hôm nay có nhà báo Lưu Dân đang ở trên đường dây. Xin chào anh.
Vâng, thân chào tái ngộ với Quốc Vinh và với quý khán giả của SBS Radio.
Gần đây anh cũng có một chuyến du hành qua Á Châu đúng không anh?
Vâng, chúng tôi có tham dự với phân khúc thuyền nhân Việt Nam qua các nước là Thái Lan, Mã Lai và Philippines, thì chỉ cũng một lần nữa chung quanh các cái vấn đề thăm viếng, cầu nguyện và trùng tu các cái mộ phần của thuyền nhân Việt Nam ở cái vùng Á Châu này mà thôi.
Anh có cái nhận xét gì hay không sau một chuyến đi 3 tuần không dài lắm mà cũng không ngắn lắm đó?
Thật ra thì mỗi một chuyến đi nó đều mang lại cho tôi những cái cảm xúc khác nhau, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang có một cái nhu cầu về bảo toàn lịch sử, bảo tồn lịch sử, cũng như là một cái nhu cầu về chăm sóc hoặc là bảo vệ hoặc là để gìn giữ những cái di tích của thuyền nhân ở đó. Bởi vì trong hơn 40 năm qua, phần lớn đã có thể bị tàn phai hoặc là mai một khá nhiều. Và nếu không có kịp thời sửa chữa, trùng tu hoặc là bảo tồn thì mai đây lịch sử sẽ mất đi một mảng lớn về một cái giai đoạn mà có thể nói là khá bi thảm của trong cái lịch sử Việt Nam đường đại.
Cảm ơn anh Lưu Dân. Và anh đã trở về Úc lại, thì ở Úc lại có người rất là quan trọng đang công du ở nước ngoài. Và trong lúc chúng ta nói chuyện như thế này thì ông ta chính là Thủ tướng của nước Úc Malcolm Turnbull cùng một phái đoàn lên đến cả ngàn người đang thăm Trung Quốc. Mục đích của chuyến đi thì như quý vị vừa nghe trong tạp chí nước Úc ban nãy, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi lại xin đề cập đến một cái góc cạnh khác của cái chuyện này. Đó là trước chuyến đi thì có những nhân vật rất là có tiếng ở trong cộng đồng người Hoa. Họ đã vận động ông Thủ tướng Úc là khi qua bên đó thì làm thế nào đó cũng phải lên tiếng để ủng hộ cái lập trường của Trung Quốc, tức là quê hương của họ ở Biển Đông. Thì trước cái chuyện như vậy, anh Lưu Dân, cảm nghĩ của anh như thế nào?
Rõ ràng, ít ra là nó cũng có những cái tác động vào cái cộng đồng người Hoa ở Úc ở đây. Thì cũng nhân cái dịp này đó thì nhiều người gọi là lãnh đạo trong cái cộng đồng người Úc gốc Hoa đã có một cái buổi họp mà họ mô tả là những cái buổi họp khẩn, những cái buổi họp nó có tính cách là rất là thúc bách nhân cái cơ hội này. Thì ở đó họ đưa ra vài điều mà có lẽ là quý vị cũng đã ít nhiều nghe tường trình trên các cái phương tiện thông tin rồi, đặc biệt là trên SBS chẳng hạn. Thì đó là họ kêu gọi tất cả những cái cộng đồng người Hoa ở trên thế giới hay là ở hải ngoại nói chung đoàn kết lại để bảo vệ cái gọi là quyền lợi cốt lõi của nước mẹ Trung Quốc, và đồng thời để khẳng định cái chủ quyền của Trung Quốc ở trong cái vùng biển Đông Nam Á. Và đồng thời họ cũng yêu cầu thế giới Tây Phương hãy nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và có những cái tiêu chuẩn để phán xét những cái gọi là có những cái xung đột tiềm ẩn có thể xảy ra trong vùng này. Thì đó là những cái điểm chính mà nhiều nhà phân tích và bình luận của Úc cho rằng là có thể nó sẽ là những cái điểm để được đưa ra để gây một cái áp lực tinh thần nào đó đối với cái phái đoàn của ông Turnbull khi viếng thăm Trung Quốc.
Nhưng mà chúng ta có biết được là ai đứng đằng sau để mà tổ chức cái buổi này hay không anh? Cái buổi này diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước, đâu khoảng 60 người gì đó. Cái buổi đó được tổ chức ở Sydney, thì không hiểu là anh có tin gì về, không biết là do ai tổ chức không anh?
Thật ra thì tôi cũng chỉ được biết qua tin tức của SBS và radio mà thôi, với một cái tổ chức gọi là Ủy ban Hành động của người Úc gốc Hoa cho Hòa bình và Công lý. Một cái tên khá dài, nhưng mà rõ ràng là ẩn chứa ở phía trong cái tên này đó là theo như họ cho biết là có đại diện của 60 hay là 60 đại diện của các cái tổ chức ở trong cái cộng đồng người Hoa ở trên nước Úc. Tuy nhiên khi mà nhiều người hỏi đến thì là không có một ai có thể đứng ra xác nhận họ là một trong những cái người đã tham gia cái cuộc họp đó. Cũng như là khi ABC hoặc là SBS gọi lên cho tòa đại sứ của Trung Quốc ở Canberra thì họ cũng phủ nhận cái chuyện này, phủ nhận cái sự liên hệ đến cái nhóm này. Chúng ta đều biết thì rõ ràng trong một cái xã hội dân chủ và tôn trọng những cái nguyên tắc phát triển cũng như là xây dựng cái xã hội dân sự, cái sự tự do phát biểu của người dân là một cái điều được tôn trọng. Nhưng mà ngược lại thì theo một cái nhận xét của thí dụ như của nhiều nhà phê bình hoặc là nhiều nhà phân tích thời sự như giáo sư Cao Thay chẳng hạn, thì ông cho rằng là đây đúng là một cái hoạt động mà được tôn trọng, cái quyền tự do phát biểu trong một cái xã hội như Úc, nhưng mà có thể là nó sẽ gây ra những cái phân hóa, những cái chia rẽ giữa các cộng đồng chung, bởi vì những cái gì họ nói ở trong cái buổi họp này hoàn toàn nó là một sự lặp lại của những cái chính sách mà Trung Quốc đã từng là phổ biến lâu nay, chứ không có một cái gì mới cả. Nhưng mà ngược lại nó có thể gây ra một cái sự căng thẳng giữa các cái cộng đồng ở trong cái xã hội đa văn Úc nói chung.
Vì cũng theo giáo sư Cao Thayer của Đại học New South Wales thì toát lên từ cái hội nghị này đó, nó mang nặng cái tính chủ nghĩa dân tộc ở trong đó, phải không thưa anh?
Vâng, đó là một cái ngôn từ mà người ta có thể mô tả như là một cái bản sao giống nhau với phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ở Bắc Kinh chẳng hạn.
Nhưng mà thật sự ra thì cái hình thức lobby này nó cũng đâu có lạ gì, phải không thưa anh? Ngay chính đến với cộng đồng người Việt, tức là cũng có quan tâm đến vấn đề Biển Đông đó, thì chúng ta cũng đã từng lobby chính phủ Úc trong cái chuyện này.
Vâng, thì ngược dòng thời gian chúng ta cũng nhớ lại là vào ngày 2 tháng 12 năm 2014 thì cộng đồng Việt Nam, cộng đồng dân người Việt ở Úc cũng đã có một cái kiến nghị với một cái con số chữ ký lên đến 10.000 người. Và những cái sự kiện này đã được ghi vào cái nhật ký Hansa của Quốc hội hẳn hoi. Tức là tuy rằng là cái câu chuyện đã xảy ra khoảng gần 2 năm nay hay là đúng hơn 1 năm rưỡi nay, nhưng mà hiện nay nó vẫn rất là thích hợp với cái tình hình thời sự bây giờ, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc vừa đem lại cái giàn khoan HJ-981 trở lại vùng Vịnh Bắc Việt. Và kể từ năm 2014 cho đến nay thì Bắc Kinh cũng đã gia tốc xây dựng cái đảo nhân tạo với những cái thiết bị và phương tiện quốc phòng, gây ra những cái e ngại lớn cho các cái nước trong vùng và kể cả Úc nữa, vì những cái quyền lợi về hàng hải, hàng không hoặc là thương mại của họ có thể bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên là đối với Trung Quốc, Úc vẫn là một cái quốc gia được coi như là một cái đối tác về thương mại quan trọng, nhưng đồng thời Úc cũng có những cái nguyên tắc ngoại giao của mình trong cái vấn đề này. Trở lại cái chuyện mà cái cộng đồng người Việt của mình đã đưa ra một cái kiến nghị đó, thì cái kiến nghị đó nó được viết lên, tác giả của cái kiến nghị là luật sư Lưu Tường Quang, và được cộng đồng người Việt ở trên toàn Úc Châu gửi đến Quốc hội với những cái điểm chính như là bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của Úc về mặt thương mại, cũng như là yêu cầu các cái cuộc xung đột tranh chấp ở vùng Biển Đông có thể giải quyết qua những cái phương pháp hòa bình, và yêu cầu các nước tranh chấp cũng thiết lập nên một cái bộ ứng xử và có tính cách cưỡng hành, chứ không phải là mạnh ai nên nói. Thì tất cả những cái điều này chúng ta cũng đã biết, và nó thuận tình, thuận lý với tất cả những cái lời công bố chính thức của các bên có những cái tranh chấp ở trong vùng này, ngoại trừ Trung Quốc.
Cái khác chăng ở đây đó là chúng ta, cộng đồng người Việt tự do ở Úc, lobby với chính phủ Úc là trên danh nghĩa của Úc thôi, tức là bảo vệ cho quyền lợi của Úc. Ví dụ như trong vấn đề hàng hải, tự do hàng hải ở Biển Đông, tự do sử dụng không phận ở Biển Đông vân vân. Chứ cũng đâu có nhắc gì đến Việt Nam đâu, phẩm thưa anh. Trong khi đó, vâng, các Hoa Kiều này thì họ vận động trực tiếp cho Trung Quốc luôn, bảo vệ quyền lợi cái
của đất mẹ.
Đất mẹ, yeah.
Vâng, là những công dân Úc. Dù là những công dân Úc gốc Việt, chúng ta đầu tiên cũng phải có một cái tôn trọng cái quyền lợi mà của đất nước mà chúng ta mang quốc tịch. Và đồng thời những cái điều này nó hoàn toàn nó phù hợp với những cái nguyên tắc cũng như là những cái lý tưởng về dân chủ và về quyền tự do phát biểu của mình mà thôi. Kèm theo trong đó, dĩ nhiên chúng ta cũng có một ít nhiều nghĩ đến cái chuyện mà cội nguồn của mình bị thiệt hại. Nhưng mà không vì thế chúng ta chỉ đứng trên một cái lập trường như là quý vị mình nói là dân tộc cực đoan hoặc là cái chủ nghĩa quốc gia tuyệt đối để mà tranh đấu hoặc là để mà vận động, như là cái thông báo mà do Ủy ban Hành động của người Úc gốc Hoa vừa đưa ra.
Cái điểm khó xử ở đây cho cộng đồng người Việt tự do ở Úc là chúng ta cũng đâu có ủng hộ cái lập trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay trong vấn đề Biển Đông. Thành thử ra mình cũng đâu có thể vận động trực tiếp cho Việt Nam được.
Đó là một cái điểm mà nhiều người cho rằng nó có cái sự mâu thuẫn trong cái cuộc tranh đấu của chúng ta. Nhưng mà rõ ràng nó có hai, nó có một cái khác biệt khá quan trọng. Đó là chúng ta tranh đấu cho một cái đất nước, cho một cái tổ quốc Việt Nam, chứ không phải cho một cái chế độ hiện hữu. Thành ra như vậy, vì cái quyền lợi lâu dài, bởi vì các cái vấn đề như là chủ quyền, các vấn đề như quyền lợi thương mại vân vân, nó không phải chỉ tồn tại hay là không phải chỉ hiện hữu trong một chế độ mà thôi. Bởi vì một khi cái chủ quyền bị mất đi thì có thể là sau này dù cái chế độ nào đi chăng nữa nó cũng rất là phải khó đòi lại. Và như vậy chúng ta chỉ tranh đấu trong cái tư thế của một cái người Việt, trong một tư thế của một cái dân Việt, cho một cái đất nước, cho một cái dân tộc Việt, chứ không phải là cho một cái chế độ đương quyền bây giờ.
Trung Quốc thì ngược lại, cũng như anh Lưu Dân vừa trình bày, họ có những hoạt động phải nói là ráo riết để mà khẳng định cái chủ quyền của họ ở Biển Đông. Hội nghị G7, tức là hội nghị của các nước phát triển ở trên thế giới, Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản, gặp nhau ở tại Nhật, thì Trung Quốc đã lớn tiếng nói rằng là các nước họp hội nghị G7 không nên nhắc gì tới chuyện này.
Từ trong vài năm qua, cái ngân sách về ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc đã tăng lên rất là nhiều lần, và họ dự định mở một mặt trận rộng lớn trên toàn thế giới về hai cái lĩnh vực này. Cái lĩnh vực quốc phòng thì người ta thấy rõ rệt nhất ở vùng Biển Đông chẳng hạn, nhưng mà bao trùm lên đó là một cái mặt trận ngoại giao. Phải nói là Trung Quốc thực hiện một chính sách ngoại giao bằng tiền, tức là họ đã mua nhiều cái nước trên thế giới để mà dùng những cái thế lực tài chánh đó vận động cho các cái nước ủng hộ của mình. Tuy nhiên, khi mà đụng đến nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trong cái thế giới dân chủ Tây Phương đó, thì họ đã đụng phải một cái bức tường, mà những bức tường này nó được xây bằng những cái lý tưởng của dân chủ và những cái nguyên tắc luật pháp đàng hoàng, chứ không phải là vì anh có một cái thế lực tài chánh hoặc là có một cái sự vận động ngoại giao mạnh mẽ mà anh có thể khiên cưỡng hoặc là anh có thể ép buộc người ta theo cái ý định của mình. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là Trung Quốc không phải là một cái thành viên của cái nhóm G7. Thì khi mà cái sự chỉ trích hay là sự đòi hỏi của anh vào những cái vấn đề này đó, thì coi như đó là một cái hành động can thiệp vào nội bộ của những người khác. Một cái chiêu mà Trung Quốc vẫn thường áp dụng đối với những cái nước khác một khi mà họ lên tiếng về các vấn đề Trung Quốc v.v.
Nhưng mà trước sự phản đối của Bắc Kinh thì các ngoại trưởng của các nước trong G7 khi họ họp ở Nhật, họ cũng đâu có gọi là trực tiếp đề cập đến Trung Quốc ở trong cái tuyên bố chung đâu, phải không thưa anh?
Vâng, thì dĩ nhiên là họ không có nêu đích danh Trung Quốc trong cái tuyên bố chung. Nhưng mà những cái câu, những cái chữ ở trong cái tuyên bố chung đó không thể khiến ai hiểu một cái nước đó là ai khác ngoài Trung Quốc cả. Bởi vì người ta không thể nói là anh Campuchia hoặc là anh Ấn Độ yêu cầu anh đừng có xây dựng bồi đắp đảo thêm nữa. Hoặc là anh đừng có biến cái vùng Biển Đông thành ra những cái khu quân sự và khiến cái nhiệt độ của cuộc xung đột nó có thể gia tăng và có làm thay đổi cái tình hình ổn định và hòa bình ở khu vực này. Thì rõ ràng tuy không gọi con mèo là con mèo, nhưng mà ai cũng biết nó là con mèo.
Thế phản ứng của Bắc Kinh như thế nào khi mà các ngoại trưởng của G7 đưa ra những cái lời tuyên bố như vậy?
Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lặp lại những cái điều mà có lẽ là cả thế giới, bàn dân thiên hạ đều nghe cả rồi. Tức là họ nói Trung Quốc có toàn quyền hành động những cái gì mà họ tin rằng là chính đáng trong cái chủ quyền của họ. Và họ yêu cầu các cái ngoại trưởng của nhóm G7 ngưng lại cái việc mà đưa ra những cái lời phát biểu vô trách nhiệm và những cái hành động có thể làm cho cái nhiệt độ càng tăng lên, trong khi đó họ không nghĩ rằng là chính những cái hành động như là xây dựng bồi đắp đảo hoặc là thiết lập những cái cơ sở radar, làm những cái đường bay quân sự của chính họ mới là nguyên nhân của những cái sự gia tăng nhiệt độ này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều cho chương trình Á Châu ngày nay kỳ này ạ.
Xin chào Quý Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.